vì an ninh tổ quốc.
Chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh hoạt động hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em của Công an thành phố Quy Nhơn. Tiếp đó là bài cảnh báo tình trạng tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội gia tăng. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 11 đối tượng cùng trú tại huyện Phù Cát là đồng phạm trong vụ đánh nhau xảy ra vào rạng sáng ngày 18 tháng 6 năm 2021 tại khu vực Thiên Hội, phường Nhân Thành, thị xã Nhân với tội danh giết người. Ngày 1 tháng 1, Nguyễn Văn Hoàng, 30 tuổi, ở phường Vĩnh Phúc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cùng ông Lê Thanh Bình, 61 tuổi, ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, đi lang thang trên đường, thấy nhà số 254 Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn vắng người, nên đột nhập lên tầng 1 trộm tài sản. Trong lúc đang lục tìm tài sản, thì chủ nhà là bà Nguyễn Thị Hường, 67 tuổi, phát hiện tri hô, nên Hoàng nhảy xuống đất tẩu thoát nhưng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong tuần, qua tin báo của người dân, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với Công an phường Quang Trung tiến hành kiểm tra phát hiện một nhóm cờ bạc tại nhà ông Nguyễn Văn Lộc ở đường Tây Sơn. Tại đây có 3 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài sập xám là Võ Quốc Hùng, 53 tuổi ở phường Ngô Mây, Nguyễn Văn B, 52 tuổi và Lê Anh Tuấn, 79 tuổi cùng ở phường Quang Trung. Tại hiện trường, trinh sát thu giữ gần 2,5 triệu đồng cùng phương tiện phục vụ đánh bạc. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ làm 4 người chết. Tối ngày 30 tháng 12, Công an thị xã Nhân cho biết đơn vị đang tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Thâu, 37 tuổi, ở xã Nhân Phúc, thị xã Nhân để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật khi gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 15 người khác bị thương rồi bỏ chạy. Nguyễn Văn Thâu đã bị cơ quan công an bắt giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, cùng với các cấp các ngành trong và ngoài tỉnh, thời gian qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã có nhiều hoạt động thiết thực tích cực hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em để hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có máy tính học online trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, những ngày đầu năm mới 2022 này, khó có thể nói hết được niềm vui của em Đoàn Thuận An, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, khi được tặng máy tính mới để học online tại nhà. Từ lúc có chiếc máy tính, em An chủ động hơn trong học tập, không còn khó khăn như trước nữa. Trước đây, hai chị em của An phải học chung một máy tính đã cũ và thường hỏng hóc do bà ngoại xin của hàng xóm. Một cô cha mẹ sống với bà ngoại, gia đình An càng khó khăn hơn khi xuất hiện dịch COVID-19, nên bà ngoại không thể đi làm kiếm tiền. Việc mua một máy tính mới với gia đình em chỉ là ước mơ không biết bao giờ trở thành hiện thực, bởi vì nguồn thu nhập ít ỏi để lo cho cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào sức lao động của bà ngoại. Trước đó, qua khảo sát các cháu học sinh có gia đình khó khăn trên địa bàn, chương trình Sóng và Máy tính cho em của Công an thành phố Quy Nhơn đã kịp thời hỗ trợ cho em An một máy tính mới trị giá 10 triệu đồng để giúp em an tâm học tập trong thời điểm dịch bệnh không thể đến trường. Bà Hoàng Thị Nghi, bà ngoại cháu An cho biết.
Bà ngoại rất là xúc động, tại vì cái đây là cái ngoài sức tưởng tượng của bà ngoại chứ không phải là cái chuyện bình thường. Nếu mà những người khác thì nghĩ rằng là cái máy tính thì nó mua là bình thường, chứ mà đối với bà ngoại là rất là khó khăn. Cho nên từ chỗ đó, sự thật mà nói nãy giờ là ráng gượng mà cầm nước mắt á, chứ rất là vui, mà vui đến nỗi mà cô như muốn rơi lệ luôn, chứ không phải là không biết nói sao. Từ cái chỗ đó là bây giờ bà ngoại sẽ cố gắng là đỡ động viên cho hai đứa nó là học hành dữ hơn nữa. Nếu mà trường hợp nó học ở ngoài thâu với bà ngoại không có nhà, tao có nhà là cũng nhắc nhở nó học luôn chứ cũng không có bỏ rơi.
Hiện nay trên địa bàn thành phố còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có tiền mua máy tính để tiếp tục học online khi tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, nghĩa cử của Công an thành phố Quy Nhơn hàm chứa nhiều ý nghĩa nhân văn, không chỉ đối với các trường hợp học sinh gặp khó khăn, mà gửi thông điệp chung đến với mọi người cùng chung tay vì trẻ em nghèo để các em có điều kiện học tập, để không ai bị bỏ lại phía sau trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài. Cũng như bao bạn có hoàn cảnh khó khăn khác, ba mẹ em Lê Hà Quỳnh Như, học sinh trường trung học cơ sở Ngô Mây bị thất nghiệp do dịch COVID-19 kéo dài, nên đã nhiều tháng nay em không có phương tiện để học tập, khiến em rất lo lắng, không theo kịp chương trình. Giờ em Hà Thị Quỳnh Như không có gì vui mừng hơn khi nhận được chiếc máy tính xách tay trị giá 10 triệu đồng của Công an thành phố Quy Nhơn trao tặng. Quỳnh Như xúc động nói:
con dùng điện thoại, con có một điện thoại của mẹ con học á, thì cái điện thoại nó nhỏ, cái âm lượng của nó không có kéo dài được to hơn, cho nên là con học nó không có thuận tiện hơn bằng máy tính. Cảm nghĩ rất là vui và cái món quà này rất là ý nghĩa đối với con, thì nó hỗ trợ con làm mình học dễ dàng hơn, âm lượng nó sẽ to hơn cái điện thoại rất là nhiều. Con hứa với cô chú là con sẽ học thật giỏi để xứng đáng với món quà của cô chú công an tặng.
Theo Thượng tá Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn, hiện Công an thành phố đang tiếp tục kêu gọi cán bộ chiến sĩ của đơn vị đóng góp để chương trình sóng và máy tính cho em được đến sớm hơn, nhanh hơn với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác. Qua đó, nhằm kịp thời hỗ trợ các em học sinh không có phương tiện học tập trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Sự chung tay chia sẻ kịp thời đầy trách nhiệm và tình cảm của Công an thành phố Quy Nhơn phần nào giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, học tốt, chắp cánh cho những ước mơ bay cao. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội đang có chiều hướng gia tăng. Chúng ta cùng nghe.
Theo thống kê của Công an tỉnh, trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng. Nếu hai năm 2017-2018 trên địa bàn toàn tỉnh chỉ xảy ra 33 vụ, thì năm 2019 xảy ra 19 vụ, năm 2020 xảy ra 32 vụ và năm 2021 xảy ra 66 vụ. Tổng tài sản mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 65 tỷ đồng và hơn 160.000 đô la Mỹ. Một trong các thủ đoạn lừa đảo xảy ra nhiều nhất là làm quen qua mạng, giả danh người nước ngoài để làm quen, gửi quà, giả làm nhân viên hải quan để thu phí nhận quà. Thủ đoạn này trong năm 2020 xảy ra 7 vụ, năm 2021 xảy ra 21 vụ. Đối tượng giả làm người tình, giả luôn nhân viên sân bay để gọi cho bị hại nói chuyển tiền phí. Tiếp đến là thủ đoạn giả danh cán bộ thực thi pháp luật như công an, tòa án để hăm dọa bị hại liên quan đến vụ án ma túy, phong tỏa tài khoản ngân hàng. Thủ đoạn này đã xảy ra 32 vụ. Ngoài ra còn rất nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng khác như chiếm quyền sử dụng hoặc làm giả Facebook để mượn tiền, lừa đảo thông qua đầu tư tiền ảo, lừa đảo môi giới bất động sản. Trung tá Nguyễn Thanh Bình, đội trưởng đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết thêm về các thủ đoạn lừa đảo này.
Nổi lên là các hình thức lừa đảo, một là lừa đảo giả danh các cơ quan tố tụng, nhưng hai là lừa đảo thông qua việc kết bạn thông qua các cái mạng xã hội, nhất là Facebook, sau đó là hứa hẹn gửi quà và sau đó thì chiếm đoạt tiền bằng hình thức là gửi các cái lệ phí, cước phí của bị hại, và có nhiều vụ là lên đến hàng tỷ đồng. Những vụ cao nhất vừa rồi thì tiếp nhận là lừa đảo qua cái hành vi mà gửi quà lên đến gần 2 tỷ và lừa đảo qua giả danh các cơ quan tố tụng 5 tỷ đồng. Đây là một cái loại tội phạm rất là phức tạp trong hiện tại. Ngoài ra còn nhiều hình thức khác như lừa đảo là bằng cái hình thức như là trúng thưởng, lừa đảo bằng hình thức là giả danh các cái trường hợp là mà mua bán hàng hóa, và một đặc biệt là nổi lên thêm một cái trường hợp nữa là lừa đảo bằng các hình thức kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền ảo. Đây là những loại tội phạm mới trên không gian mạng.
Từ năm 2017 đến nay, Công an tỉnh đã củng cố tài liệu chứng cứ, tiến hành xác minh khởi tố 49 vụ với 17 bị can. Theo Đại tá Thân Trọng Hải, trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, thì qua xác minh, các đối tượng thực hiện các vụ lừa đảo qua mạng là người nước ngoài hoặc người Việt sinh sống ở nước ngoài, nên công tác xác minh truy bắt gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, bị hại trong thời điểm COVID-19 mua bán giao dịch chủ yếu qua mạng xã hội nên mất cảnh giác, càng bị lừa nhiều hơn. Do vậy, tại hội nghị sơ kết 5 năm 2016-2021 về công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thời gian tới, công an các đơn vị địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đơn vị nghiệp vụ trong ngành tập trung lực lượng chủ động ra soát nắm tình hình, lên danh sách các đối tượng hình sự, các băng nhóm có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tăng cường phối hợp với ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng để nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm nói chung và phòng ngừa xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, nhất là chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh, bắt giữ và chuyển giao đối tượng gây án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.